This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và với cái ca khúc có tên là Xin Thời Gian Qua Mau thì chắc chắn là quý vị biết là chúng ta đang trở về với chương trình Neo Từ Bàn Tay Đến Trái Tim, sẽ được thực hiện mỗi tuần từ 9 giờ cho đến 9 giờ 50 trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, từ 9 giờ cho đến 9 giờ 50 ngang, thưa quý vị. Hy vọng là quý vị cũng sẽ giới thiệu đến cho bạn bè, những người thân của mình biết về chương trình để nói về nail, đặc biệt qua cái góc nhìn, thể hiện cái góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm nail MV Nail Flower Mouth. Và thưa quý vị, chắc chắn là khi mà ở Việt Nam, thường thì Hoàng Tính thường dẫn ra những cái lời chào mào khi mà chúng ta bước vào cái chương trình này. Như quý vị biết đó, là mình làm đủ nghề hết trơn đó, mà khi mà qua đây thì nó dù cho đó là ông kỹ sư ở bên Việt Nam, giáo viên, nhân viên, hay hoặc là mình làm nghề kinh doanh, nông dân, nhưng mà lúc mà qua Mỹ thì đều có thể mình làm neo được, vì đây là một cái nghề mưu sinh nơi đất khách, xem ra rất là thích hợp với người Việt. Thích hợp ở cái sự tỉ mỉ khéo léo cũng như là cái tính nghệ thuật, nó không đòi hỏi quá cao và cũng cả luôn cả không cần phải biết tiếng Anh luôn, phải không thưa quý vị? Nail phải gọi là nail với tất cả những cái điều nó xảy ra qua năm tháng, cầu cả hàng chục năm trời, quý vị đã làm nail phải không? Phải chăng nó đã hết thời rồi, hay nó cũng vẫn còn sống tốt bằng cái nghề này và còn nhiều nữa? Với những cái chủ đề nail qua cái thiện ý cũng như cái những cái cách suy nghĩ của anh Thắng, cái người mà thể hiện cái góc nhìn của cái chương trình Nail Từ Bàn Tay Đến Trái Tim, sẽ gửi đến cho quý vị để chúng ta có một cái phần nào đó chúng ta hiểu rõ hơn mình đang đứng ở đâu và mình đang làm gì trong cái ngành nail, và ngành nail trong tương lai nó sẽ tốt đẹp hay không. Trong cái chương trình này cũng sẽ lần được để mà gửi đến cho quý vị nghe, thưa quý vị. Và ngày hôm nay trên đường live đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện trở lại của anh Thắng Vũ rồi. Hello Thắng, hôm nay Thắng khỏe không?
Mình khỏe anh Hoàng Tính. Anh khỏe không? Ngày hôm nay lại cái thời tiết này nó lại làm xe lạnh cũng lại tốt ghê anh. Mình chuẩn bị bước vào mùa nóng, nhưng mà nó không nóng, nó rất là đẹp anh. Thời tiết em rất là thích cái thời tiết này Hoàng Tính. Mình rất là thích nó.
Khi mà nói chuyện, chúng tôi có những cái sự trao đổi trong những cái lúc mà rảnh rỗi, thì tối ngày hôm qua khi mà ông trời cũng đang mưa thì anh em của chúng tôi cũng có những cái cuộc trao đổi riêng về những cái vấn đề mà mình đã ngó đến trong cái ngành nail đó. Và thấy sự thăng trầm đâu đó rất là nhiều lắm. Mà câu hỏi đầu tiên mà chưa kịp hỏi ngày hôm qua với Thắng Vũ là: đi đâu? Hiện tại Thắng Vũ đang đi đâu mà nghe nó xè xè như là đang lái xe, đang đi đâu vậy? Chủ nhật không ở nhà?
Mình đang đi lái xe đi thăm đứa con gái Hoàng Tính. Cháu nó học ra trường, nó cách đây khoảng 3 tiếng rưỡi. Vợ mình đang lái xe chở mình đi để đi thăm cháu. Tại vì bây giờ mấy đứa con nít bây giờ nó học hành ra rồi anh, thì nó rất là bận rộn. Nhiều khi đôi lúc con nó không có về nó thăm mình thì mình bổn phận phải đi thăm con. Chứ mình đừng có nghĩ được cái thế hệ một chiều là lúc nào con cũng phải đi thăm cha mẹ. Nhiều khi mình cảm thấy đó là mình phải đi thăm nó để cho nó có cái sự an ủi, phấn đấu anh.
Vậy thì cũng tốt, vậy là cũng quý hóa quá, cũng ấm lòng cho những người con xa cha xa mẹ đã mà đi học ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, phải không thưa quý vị? Cũng như là Thắng, cảm ơn Thắng đã phải gọi là nhịn chút thời gian, dù cho mình có bận đi xa đi nữa thì cũng vẫn còn nhớ về chương trình để mà chúng ta thực hiện cái chương trình Nail Từ Bàn Tay Đến Trái Tim. Và khi mà nói mà đi xa mà cỡ mà 3 tiếng đồng hồ, tức là mình phải đi out town sao rồi thưa quý vị, không có ngược lên ở mấy trên nhiều mà ngược xuống dưới nhiều hơn ha. Thì chúng ta đi đến những cái thành phố xa, cái vùng Đà Lạt, Phú Quốc, thì mình thăm những cái người con đó là một trong những cái điều quý hóa, chắc có lẽ là trong cái tâm trạng của những người mà cùng trang lứa, Thắng hay hoặc là Tính đi nữa thì cũng đều trải qua cái thời gian đó. Thì cũng mới đi thôi thì Thắng cũng đã thường xuyên cách 2-3 tuần hay hoặc 1-2 tuần là mình phải đi thăm con mình thôi, nó không có thời gian, nó lo nó học nhiều quá hay hoặc là nó lo nó làm nhiều quá. Mình nếu mà mình cảm thấy mình còn sức lực, mình còn sức khỏe được, mình lo cho con được, tại vì sao ngày xưa ông cha của chúng ta, cha của mình, mẹ của mình cũng vẫn phải lo lắng cho mình, dù cho đó cái thời gian lúc đó thời gian chiến tranh, có thể là mọi người đều lo toan đến mình đó, nhưng mà mình thì nhỏ mà, nhỏ quá đi, lúc đó thì Tính cũng rất là nhỏ, Tính không biết được cái gì gọi là thế sự nó thăng trầm ở một cái đất nước Việt Nam hoang tàn điêu linh về cái chiến cuộc. Thì chắc chắn là trong cái chương trình ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình rất là đặc biệt để tưởng nhớ trong cái ngày quốc hận 30 tháng 4 mà chúng ta đã mất đi cái miền Nam thân yêu của mình đó. Thì trước khi mà chúng tôi đến với những cái chương trình đặc biệt nói về Neo hay hoặc là nhân cái mùa tháng 4 đen này, chúng tôi xin được mời Thắng Bùa có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết về cái breaking news trong tuần qua như thế nào mà Thắng đã gửi cho mình. Có rất là nhiều những cái test mà phải gọi là wow, mình thấy rất là hồi hộp cho cái ngành Neo trong cái thời gian sắp tới cũng như là hiện tại ở một số vùng trong cái khu vực Đà Lạt, Hồ Quốc của chúng ta vậy Thắng.
Ồ, trước khi mà mình nói cái đó là mình phải cảm ơn tất cả những anh chị trong ngành Neo đã gửi cho mình mấy cái tin tức của mấy tiệm Neo mở ra, tiệm Neo lớn, tiệm Neo này mình đã mới phân tích xong, mình nói nó như cái bong bóng vậy đó, là nó sẽ xì, mà nó xì trong một cái cảnh rất là lẹ, mà nó là một cái giai đoạn mà gọi là mình đang nói là mất đi sức lao động của người khác hết. Thì mình mới nói đó thôi thì mình đã gửi cho tất cả mọi người, thì cứ mấy cái tiệm Neo ở dưới Houston nó làm sao mà đến cảnh sát cảnh đồ tới rồi đuổi thợ ra bên ngoài, nó rất là nhiều mới từng vừa rồi. Rồi thêm một cái nữa là gửi về những cái hệ thống xin tiền, tiền đơn lấy tiền chính phủ, lúc thì cần tiền thất nghiệp thì xin tiền thất nghiệp, rồi lúc mà cần tiền thì điền vô lấy tiền 32.000, bao nhiêu cái mưu toan ra là cái người lao động là lúc mà mình làm, mà mình giống như mình đã nói cái câu là luật pháp nó sẽ bao vây cái ngành Neo, thì mình đã nói rồi, Hoàng Tính, trong cái bát tình yêu này mình đã nói cái đó. Thì mình đem tất cả mấy anh chị trong ngành Neo muốn biết được thì cứ vô trong cái hệ thống tìm hiểu trong cái hệ thống mạng là sẽ biết được là tiệm Neo bây giờ nó đang gặp những cái gì, thì mấy anh chị sẽ biết được. Mình cũng cảm ơn tất cả anh chị nào gửi cho mình những cái video đó, mình đều là kiểm chứng để mà mình ngồi mình nghe hết. Ok anh.
Như vậy là chắc chắn là với những cái lùm xùm ở xung quanh những cái thành phố lân cận của chúng ta trong cái vùng Dallas Fort Worth thì rỉ tai nhau, thì chắc có lẽ là quý vị bà con đồng hương đang làm trong cái ngành Neo thì quý vị cũng đã biết những cái vụ mà là phải gọi là rất là lớn hay hoặc là nhỏ, nhưng mà cái nhìn thấy nó nhỏ nhưng thực sự ra bên trong thì phải gọi là giống như Thắng Vũ chỉ nói cho quý vị nghe một câu đó là hiện tại luật pháp đang bao vây cái ngành Neo của chúng ta rất là nhiều nha thưa quý vị. Cho nên trong những cái chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim trong những lần sau thì chúng tôi cũng sẽ nói đến cũng như là mời Thắng nói đến trong những cái vấn đề nó, và theo cái thể hiện góc nhìn của Thắng thì Thắng sẽ nói về những cái hiện trạng nó như thế nào với những cái biến chuyển xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Trong cái chương trình ngày hôm nay rất là nhiều những cái chương trình Thắng nói Thắng là con của HO, Thắng đi theo diện HO, rồi cha của Thắng là một người tù cải tạo nhân mùa 30 tháng 4 này, nhân cái gọi là người Việt chúng ta sống ở hải ngoại này đa phần đều là đi tị nạn cộng sản cả, thì tư đen, thì Thắng có thể Thắng cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm về cái người cha của Thắng như thế nào và Thắng nghĩ gì về cái chế độ hiện bây giờ. Nói chung ra thì Thắng có thể Thắng trình bày về cái người cha của mình đầu tiên, tại sao Thắng lại nhớ đến cái người cha của mình, và Thắng lúc nào hễ mà nói đến là Thắng cũng hãnh diện, mình là một người con của HO, các con HO là như thế nào. Thắng có thể Thắng trình bày từ lúc bé hay hoặc là từ cái lúc mà mình hiểu được hai cái chữ cộng sản nó như thế nào. Chắc chắn là gần nhất khi mà chúng ta hiểu được chữ cộng sản là chúng ta ở trong cái gia đình của mình trước đi, hay mình mới nói đến ngoài xã hội, đúng không Thắng?
Đúng vậy anh. Trước khi mà em nói cái chuyện gì á, thường á, là mình nói vấn đề chuyện của gia đình nhà mình, giống như mình nói về Neo vậy. Mình nói về cái tiệm Neo của mình, và bắt đầu là mình trong cái tiệm Neo đó thì sẽ có bao nhiêu người sẽ giống mình. Lúc nào cũng vậy, bây giờ mình nói chuyện về chuyện gia đình của mình, mình kể về chuyện gia đình, mình kể từ thời thơ ấu của mình. Nhưng mà trước khi mình kể đó, mình có chữ Hoàng Tính là tháng tư đen nó còn nhẹ đó Hoàng Tính, mình gọi là tháng tư lửa thì nó đúng hơn á. Hiểu không? Lửa nó bốc tùm lum tùm la hết lúc đó đó. Thì bây giờ mình đổi ngược lại cái vòng thời gian, mình nói cho nó cố gắng phân tích được để mà ngắn gọn lại trong cái thời gian. Thì xe tị nạn á, nó tới đến 2-3 giai đoạn lận. Nhưng mà cái tị nạn á là vượt biên, rồi vượt biển tìm tự do, rồi đi tới đảo, rồi đi qua bên Thái Lan đồ, rồi ở Mã Lai để mà được in qua bên Mỹ. Thì cái gọi là tị nạn đã khủng khiếp rồi, vượt biên. Thì cái thời đó thì mình sẽ gâu vác lại cái thời tuổi thơ của mình, nó có đầy đủ ở một cái xóm riêng của mình hết. Rồi có một cái tị nạn mà mình sợ nhất, đó gọi là tị nạn cộng sản và phải đi tù để trả giá. Thì đó là cái tị nạn rất là sợ. Thì mình kể lại cái thời tuổi thơ của mình á, thì lúc mà mình còn nhỏ đó Hoàng Tính, làm sao mà mình biết được Việt Nam Cộng Hòa là cái gì. Mình chỉ biết ba mình là người đi lính. Chắc mình đang kể cái chương trình này ông bà không có biết đâu, ông bà chắc không biết được mình đâu. Kể nhà mình á, thì tất cả là có 7 anh chị em, mình là ở giữa, mình còn trên mấy anh chị em nữa. Nhưng mà chương trình này mình muốn kể đó là thật sự cái người mà tâm huyết mình muốn kể là người con HO. Không, mỗi lần mình nhắc tới cái này là mình chịu không có nổi. Tại vì á, mình cố gắng để mà mình kể 49 năm rồi, thì mình nhìn lại á, thì mình cảm thấy á, là giống như là nó đã qua đi hết rồi, nó mờ nhạt hết rồi 49 năm, nhưng mà lúc nào nó cũng theo mình hết. Tại vì sao? Ok, mình sorry Hoàng Tính nha. Thì ok, thì khi đó đó là mình mới có 4 tuổi thôi. Thì mình sống ở một cái đất là gọi là Rạch Dừa Vũng Tàu. Nhà mình á thì ở cái thị xã nó nhỏ thôi, gọi là ở Cát Lở. Thì cái ngày bữa trưa đó đó là mình đang ngồi, ba mình thì đi lính, thì không biết chuyện gì, thì gia đình có 4 anh chị em thời đó, bốn anh chị em thời đó, thì đùng một cái là bom đạn nó dội chung quanh nhà mình hết, nó dội hết xuống đó. Thì má mình bị dắt tay chạy, thì mình cầm một cái bình tông mà mình chạy ra ngoài. Lúc đó mình chạy ra ngoài thì mình nhìn thấy, tới bây giờ mình vẫn còn nhớ, anh em mình vẫn còn nhớ là cái thằng đó, thằng bé đó, nó chết ngay trước cửa ở cổng đường đi vô nhà mình. Thì mình thấy nó còn nhúc nhích, mà mình không nhảy qua nó thì mình làm cái gì? Thì bắt buộc anh chị em mình phải nhảy qua bên nó, mà đến bây giờ mình còn ám ảnh. Thì mình nhảy qua đó, lúc đó thì làm cái gì? Ngày 30 lửa đó, 30 tháng 4 lửa đó là cái gì? Thì biết chạy đi đâu bây giờ? Chỉ biết chạy vô nhà thờ thôi. Đi tìm nhà thờ và chạy vô. Thì chạy vô nhà thờ thì nhà thờ cũng tán lạng hết. Thì mới có cái hầm để mà cho người dân chui ở trong đó, cho cái giáo xứ dân nó chui ở trong đó. Thì chui ở trong đó, thì mình nghe còn ông anh mình nó còn kể, nó còn sợ nữa là ổng mắc tiểu mà ổng tiểu không nổi. Thì ổng mới chạy ra cái nhà thờ, nó có trong nhà xứ nó có cái red room, mà cũng phải là cái red room, cái cửa nó cũng đơn giản đó. Ổng mở ra ổng thấy nguyên một bà bầu chết ở trong đó. Thì tất cả những cái chuyện đó từ tuổi thơ mình đã trải qua. Sau cái ngày 30 tháng 4 đó là bắt đầu là ngày 10, mình nhớ được là ngày tháng 5 ngày 11 là cái chiếc xe cam nhông nó tới nhà ba mình, nó bắt ba mình đang mặc cái áo thun trắng, mặc cái quần sọ lõn, đưa ông đi. Mà nó đưa ông lên, đó là cái trại nhái. Đầu tiên cái trại nhái đó nằm ngay cái nhà thờ, ngay cái đối diện cái chợ Cát
Lở
đó.
Lúc đó thì ba của Thắng nói gì với gia đình khi mà bị bắt như vậy?
Lúc ba không có một lời nói được kìa. Lúc đó sau cái ngày giải phóng đó thì ba với lại hai người bạn của ba nữa đi về. Thì mặc cái đồ áo sơ mi đi về trong nhà. Thì khi mà về trong nhà á, thì bước vô thì mình còn nhớ ba đang ngồi quét cái chổi, thì là cái xe cam nhông đó. Nhưng mà cái xe cam nhông đó, đó tới bắt mình còn nhớ cái người nói chuyện đó là người miền Nam. Nên á, tất cả sau này mình phải phân tích là người miền Bắc là đừng. Mình phân tích cho con mình phải hiểu được là cộng sản là có cả người miền Nam lẫn là người miền Bắc. Tại vì người miền Bắc với lại người miền Nam là người dân, là cùng một màu máu, cùng một dòng máu da vàng. Nên mấy tất cả mình dạy cho con mình phải hiểu mấy cái điều đó. Chứ đừng có nói là người miền North là người miền Bắc là lấy chiếm người miền Nam, không có phải. Nó lập ra một cái đảng gọi là đảng cộng sản, chứ không là có người miền Bắc lẫn người miền Nam ở trong đó. Mình phải phân tích cho nó kỹ. Còn người miền Bắc và người miền Nam, người dân vẫn là một người dân tộc màu dòng một dòng máu, một da vàng, chứ đừng có thấy người miền Bắc là mình cho người ta là cộng sản, người miền Nam là không phải là cộng sản.
Nếu nói như vậy thì Thắng Vũ là sanh sanh đẻ hoặc là gốc gác là
mình
người gì?
Mình là có hai dòng máu hoàng tính, ba mình đó là người miền Bắc, má mình đó là người miền Nam. Nên mình dạy con mình đều dạy là một chế độ, chứ không bao giờ mình dạy là người miền Bắc là chiếm người miền Nam. Nên những người phụ huynh hay dạy con về nói là người miền Bắc là người chiếm người miền Nam, không phải người dân tộc miền Bắc. Người dân, người ta cũng không biết về người miền Nam đâu. Lúc mà người cộng sản nó vô, nó hành hạ người miền Nam thì nó cũng hành hạ của người miền Bắc luôn. Giống nhau, cái chế độ nó là một chế độ, anh hiểu nó không? Mình chống chế độ chứ mình đừng chống người dân. Thì mình kể lại cho Hoàng Tính lúc đó, thì câu chuyện là ba mình đi tù. Sau khi ba mình đi tù rồi á, thì mình ở nhà là cái gì? Mình ở nhà là bắt ba mình đi xong thì má mình lên đi đòi người. Thì người ta nói là ok, tụi nó nói là trong vòng mấy tháng nữa là nó sẽ trả người về. Từ đó bắt đầu là nó chuyển ba mình lên trên trại Bầu Lâm. Mà mình kể cái chuyện người tù ra nó nhiều hơn là những cái chuyện mà mình muốn nói với mấy cho tất cả những mọi người biết về là nhất là những người con HO.
Thì á, chắc chắn là những người con HO đang nghe rất là nhiều. Xin lỗi thầy, mời thầy.
Thì mình là cái người đi sau đó biết có cái lịch đi thăm nuôi, thì lên đi thăm nuôi ba, thì gặp thấy ba như vậy thì rất là sợ sệt, đủ thứ mọi chuyện sợ sệt. Mỗi một ngày phép sùa ông ra, ông gặp bạn bè của ông, rồi kể là có người mới đi vượt ngục mà nó treo lên nó đánh chết ngay gốc cây đó. Là mình tới đó ở trong một cái chòi thôi, mà thiệt bây giờ mình kể cái chuyện này ra là những người vợ của HO, những người cha của người vợ của HO đó là sẽ thấy hết. Mình kể mình là một đứa con nít mà mình đi với mẹ mình rất là nhiều lần đi thăm ba.
Rồi Thắng sau à, đó Thắng à, lúc đó Thắng bao nhiêu tuổi?
Lúc đó là mình mới có 4 tuổi, 5 tuổi.
Ok.
Là lên tới giờ mình lên Bầu Lâm á là mình 5 tuổi.
Ok.
Thì lúc nào mình cũng đi thăm ba mình hết. Rồi sau đó là đến sau đó ông ở đó 3 năm. Thì khi ông ở đó được 3 năm á là nó mới chuyển ông lên tới Hàm Tân. Mà lên Hàm Tân nó còn khủng khiếp nữa. Là lên Hàm Tân á, Hoàng Tính biết ông mỗi lần á mà ba mình á, má mình á, gia đình nhà mình nó càng ngày là mọi chuyện á là cạn kiệt hết, bán đủ mọi thứ để đưa ba. Nhưng mà mình còn nhớ là cái mắm tôm á ở trong của ông á mà đi thẩm á nó quậy vô trong đó đó Hoàng Tính. Rồi á lúc mà gói vô cái gói là đưa cho ba mà xách vô, thì tới ở trong đó đó, nghe đâu ba kể là mỗi lần tới đó tất cả đồ ăn lương thực mà để lại á là nó vô nó coi cái gì mà không được là nó lấy hết. Nó không, rồi cứ mỗi lần đi lên thăm nuôi là hỏi là cái đó có mang được, có tới tay của người của ba không? Trả lời là không. Bao nhiêu lần từ ký gạo cho tới mắm tôm mà kho thịt cũng mất hết. Nên á, coi như là nó coi tù mà nó ăn của đồ của người tù. Anh hiểu đó không? Là tất cả đó là một cái quá trình của một người đi tù, của một cái tù tị nạn cộng sản. Còn bây giờ đến lượt phần của tụi mình thì khi mà mình lớn lên, bắt đầu là sách vở đi học, mình còn nhớ mình đi học là bắt đầu ngày cấp sách mình được trở về đi học là sách gì nó ra Hoàng Tính, sách giáo khoa nó ra, nó ra cái gì? Sách giáo khoa gì, nó ra cái sách giáo khoa là người Mỹ đi trước là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đi sau là người Mỹ, là nào là bị giết chết như thế này, mình phải học, mình đâu có biết cái gì đâu thì mình phải học. Nó gấp rút ba mình đi tù thì ở nhà 7 năm là mình học toàn là những cái gì, học về những cái chính sách giết cha mình như thế này, giết cha mình như thế kia, rồi mang những cái anh hùng á, bây giờ nó vẫn còn anh hùng, mình kể nhiều loại anh hùng lắm. Anh hùng nào Hoàng Tính cứ nghe tất cả những người con HO nghe đều học giống như mình nói ra cái nào điều này là ai cũng biết được là học giống như mình học. Là cái anh hùng Lê Văn Tám là viết ra là ok, Lê Văn Tám lấy cái kho xăng đổ xăng trên dầu trên người xong rồi chạy vô làm cho kho đạn nó nổ tung. Tụi mình học
rồi,
hết mấy cái đó. Hoàng Tính nhớ cái thời điểm đó không? Thì ai cũng phải học. Thì bây giờ quý vị nghĩ thử coi, tất cả bây giờ tụi mình lớn rồi, tụi mình nghĩ thử đổ xăng vô mình chạy có nổi không? Đổ vô bằng chân chứ đừng nói đổ từ trên đầu đổ xuống mà chạy vô làm. Nó dệt ra bao nhiêu chuyện. Rồi học hành, sáng nào đi học cũng cắt cái khăn vàng đỏ là ở trên cổ, mình gọi là cái khăn vàng thắt cổ đi học đó.
Cái khăn thắt cổ hả?
mình đặt ra là cái khăn thắt cổ đi học á, là giỡn á, mỗi lần mà giỡn với nhau á, nắm cái giật cái nó xích vô cổ á. Thì năm 1982 ông bắt đầu 7 năm ông ra tù. Khi mà ông ra tù á, ông đi tới cái tiền nó đổi, ông không còn biết được là tiền là cái gì. Đến nỗi mà cái người lái xe đó, người ta nhìn thấy cái màu áo, người ta nhìn thấy cái tính cách, người ta cho đi về. Mà đi về á, là con cái tan nát hết, mình tóm tắt con cái nó tan nát hết. Thì bắt đầu qua cái chuyện mà bắt đầu là ông tính tiền đường vượt biên. Gia đình tính cho ông đi tìm vượt biên để ông đi. Nhưng mà đi nếu mà ông đi vượt biên á, mà một lần nữa mà nó bắt ông á, thì chắc gia đình kiệt quệ luôn, ông sẽ chết thôi. Thì cứ từ đó ông cứ ngậm ngùi, ông cứ đi tìm những cái bạn bè của ông nó vượt biên bị bắt cũng có rồi, đủ thứ thành phần, xóm riền của mình nó tan nát hết. Nhưng mà Hoàng tính đi, ông cứ chớ thay, khi mà mình còn nhỏ đó, mình chứng kiến nó rất là nhiều cái cảnh chết. Là cái sau mà cái năm 1982 ông về đó, Hoàng tính biết được là bao nhiêu người chết đi vượt biên, rất là những người dân hôm nay đi xuống đi vượt biên mà không có biết mình ở vùng biển mà. Thà mỗi lần cái ghe nó rất là nhỏ, người ta chỉ đi leo lên một cái hướng thôi Hoàng tính. Một bên thì phải leo cho đèo, nhưng mà không có leo cho đèo, nó nghiêng qua một bên, nó lật xuống nó chết. Cái đám tuổi trẻ như mình á, đi ra ngoài biển á, thấy chết chóc đầy. Có những lúc bà mẹ chết đến nỗi mà cột tay của con á, cột chung với nhau. Ba mẹ con chột sợ trôi đi chỗ khác, rồi chết nằm ở bờ biển. Không biết thân nhân là ai, không biết là ai. Mỗi lần mà đi xuống tìm xác á, là đi hỏi mấy đứa trẻ, tụi mình là người tả là chôn ngay cái chỗ đó rồi. Có một cái ông đó, ông chôn mà tới bây giờ tụi mình gặp lại bạn bè mình hay kể cái đó. Là ông đó, ông nhận biết bao nhiêu người con nuôi. Tại vì sao gọi là con nuôi? Không có ai thân nhân hết. Ông là người phải đi đào cái lỗ, rồi ông chôn xuống dưới đó. Rồi không cho bốc mồ, bốc cốt, nó tùm lum hết. Một cái xã hội đánh tư bản, mình tụi trẻ, mình lớn lên, mình gặp toàn là những cái cảnh đó. Thì cái chuyện đó là ai cũng biết, cái đau thương này ai cũng, gia đình nào cũng phải gặp hết. Nhưng mà cái chuyện đau thương kế tiếp mình kể cho Hoàng tính và tất cả những người con HO và tất cả mọi người nghe, là cái ngày á mà bắt đầu là có một cái lệnh là nghe phong phanh năm 1989, nghe có cái loại phong phanh là được đi viện HO. Đó là bắt đầu là viện HO là bắt đầu là nghe được. Nhưng mà ba nó tới nhà nó phỏng vấn, ba rất là sợ. Thì khi mà ông rất là sợ Hoàng tính, ba mình rất là sợ, là không dám trả lời là dám đi hay không. Ông phải trả lời là ông không có đi. Nhưng mà cuối cùng ông phải đi lên Sài Gòn, ông ngồi ông nghe, ông nghe ngóng, ông tới đó ông ngồi ông nghe ngóng, thì ông thấy là sự thật, đó là sự thật. Thì ông về, ông đồng ý, ông chấp nhận là ông đi. Thì gia đình mình bắt đầu là viết tiền đơn, bỏ nhà bỏ cửa để mà đi hết qua bên, đồng ý đi hết qua đất Mỹ này. Thì mình tóm tắt là khi mà tới qua, đồng ý đi qua đất Mỹ này á, thì mình phải đi qua cái diện là đi tới Thái Lan. Thì khi mình đi tới Thái Lan á, là mình phải ở trong cái trại tù của Thái Lan, là nó chứa tù xong bắt đầu nó đưa mình vô trong đó. Thì bắt đầu là mình mới vô trong cái trại ở đó ở 10 ngày. Thì để học cái cách văn mình, là mình còn nhớ bắt cái tay làm sao, nhai hột đậu phộng làm sao để mà đi xin việc làm. Thì lúc đó là mình mới là người chứng kiến một cảnh đầu tiên là cứu quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại với nhau hết ở chỗ đó. Là mình đã lớn rồi Hoàng tính, mình qua lúc đó mình đã rất là lớn rồi, mình đã 20 tuổi rồi Hoàng tính. Thì mình nhìn thấy tất cả Thái Lan, trời lúc đó nó nóng lắm, ai cũng cởi trần ra hết. Thì mình thấy tất cả những Việt Nam Cộng Hòa ngồi xuống đó để mà họp, mà nói chuyện mà cởi trần. Thì mình mới nhìn vô, mình mới nói trời ơi nó khủng khiếp như vậy. Thì tới giờ đi, khi mà được đi rồi bắt đầu là mỗi người đi một nơi, nơi nào nhận thì nơi nó đi khắp nơi. Thì khi mà mình mới biết được là cái chữ HO làm sao. Khi mình ra tới phi trường Bangkok, mình mới biết là người ta phát cho gia đình mình một cái thẻ, gọi là cái thẻ về chữ HO. Là mình mới biết là ba mình đi diện HO. Là sau đó cái chữ HO nó dính vô trong người mình, nó tới ngày hôm nay. Là khi mà qua tới đất Mỹ á, ai cũng làm lụng hết, làm lụng, làm đủ thứ mọi chuyện để mà làm. Nhưng mà là ba mình thì cũng phải đi làm, mọi người đều đi làm. Thì mình mới thấy được là sức bắt đầu là nhớp nhát, là ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận, là mình mới thấy mấy bác mấy chú mới đi ra là tưởng niệm. Thì mình cứ thấy cái tưởng niệm nó từ năm nào cũng có. Thì mình nhìn vô mình thấy nó có một cái nhiều cái đau khổ nằm ở trong đó, cứ từ từ. Thì tới khoảng chừng 10 năm sau, bắt đầu là mình mới đầu mới nghe. Mình nghe cái gì nó từ đó ra. Mình nghe nào là những cái tiếng nói là ok, bây giờ đã quá khứ đã đi qua rồi, bây giờ đâu còn cái gì nữa đâu, đi ra ngoài mà để mà ngồi hồi hộp như vậy, rồi mấy ông nội này chửi tùm lum tùm la cho mấy người này hết, thì mình ngồi mình thấy ủa nó đau quá vậy, tại sao như vậy, cái nước của người ta giữ, cha chú mình giữ giống như gia đình nhà mình vậy đó, ông nội mình chống Pháp, ba mình chống giặc mà, đâu giữ nước đâu mà đâu có tội tình gì đâu, nhưng mà tại sao mà phải bị đến giai đoạn gia đình tan nhà tan nát ra, nhưng mà nó chớ treo thay là như vậy, là những người con hát ô chửi chứ không phải là người khác chửi. Thì á mình nhìn thấy mình nói cái này là không có đúng, sự thật là nó không có đúng, nó không đúng ở chỉ điểm nào là đáng lẽ đó là mình là người con hát ô mình phải vinh danh cha mình, tại vì cha mình là một người của đất nước, mà tại sao bây giờ mình ngồi ở trong bàn nhậu mà mình chửi thì mình thấy nó quá là vô duyên. Thì đấm ra mình mới thấy cái này nó sai. 49 năm thì giờ này mình đứng ra mình nói, thì từ lúc đó đó mình mới cảm thấy là nào là người này đổi cái này, người kia đổi cái kia, thì mình cứ nói là ủa quốc hận là người ta quá hận chứ, hận nó còn hơn cả cái gì nữa, mà tại sao phải đổi hòa bình là đổi cái gì. Cái đó là từ ngữ của những người cái đảng cộng sản, nó muốn mình thay đổi theo ý nghĩa của nó. Nó muốn mình khi mà nó hành hạ mình á thì nó muốn mình là giải hòa với nó, chứ không phải á, là khi mà nó hành hạ mình á mà nó muốn cho mình là chửi bới nó. Nó rất là khôn, từ từ có dịp mình sẽ nói nó hết. Thì á sau đó đó mình mới thấy được một cái hoàn cảnh mà nó chớ treo như vậy, thì mình mới ngồi mình mới nghĩ được là ủa vậy là mình ngồi lại mình mới thấy được là trong những cái lúc vui lúc buồn lúc gặp thì cứ nói hết thời này hết thời kia, thì mình mới ngồi mình nghĩ lại Hoàng tính tiếp cái lúc mà cuối cùng của gia đình nhà mình bên Việt Nam á mà nó cạn kiệt, Hoàng tính tiếp người hát ô, người cha hát ô mang cái gì đi chứ không, cái tài sản của họ là gì đấy không, là người con hát ô, họ phải rời đi, họ phải mang đi hết cái người con, người ta không muốn để lại cho cái cộng sản nó hành hạ cái người cha người con hát ô của họ. Anh hiểu không, họ bảo vệ đến nước cuối cùng của họ luôn, họ chịu đựng, họ đắng cay, họ đủ thứ, họ phải mang ra hết cái dạng con người con qua cái đất tự do này là người con hát ô, mà không bao giờ ai biết được cái điều đó hết. Mình cứ nghĩ là mình qua bên này mình không biết cái người hy sinh của mình là người cha của mình hy sinh mình quá nhiều luôn, mà mình ngồi đó mình được một cái đất văn minh cho mình tất cả, cho mình đầy đủ, mình cứ ngồi mình nghĩ lại mình chửi ngược không à, mình chửi ngược là nhưng mà không có người cha của mình mang mình qua ngày này, thử hỏi mình còn đủ sức để mình chống chọi với cộng sản hay không, mình còn đủ sức để mà mình làm việc với lại tụi nó không. Mình điền một cái tờ đơn vô là mình chỉ biết được là đất nước của mình điền một cái tờ đơn, cha mình là cái gì, vị quân vị quyền, mình còn sống nổi nữa hay không. Nhưng mà ngược lại mình qua bên này mình nói người cha mình phải hòa giải, mình là cái người động viên, mình làm đủ thứ mọi chuyện để cho cái quá khứ nó quên đi. Cái quá khứ không bao giờ nó quên đi hết quý vị à. Những người con HO này hãy hiểu cái điều đó. Mỗi lần mình lên trên đài YouTube mình ngồi đó, mình ngồi mình nói bây giờ già rồi dục đi cái này cái kia, nhưng mà nếu mà không có mấy ông già này á thì quý vị về bên Việt Nam có đủ cái tư cách về lấy vợ bên Việt Nam, đưa con qua bên này, rồi người vợ lãnh gia đình của mấy vị với lại bên vợ qua bên này không. Quý vị cứ nghĩ thử những cái chuyện mình làm đi, mình sẽ thấy được là cái người cha này tuy là nó nhỏ nhưng mà nó chịu đựng rất là nhiều, một người anh hùng đáng để vinh danh lâu rồi chứ không phải đến giờ này để mà cho nó tan vùi đi. Tại sao ba mình không đi ra ngoài cộng đồng, ba mình biết rất là nhiều người không đi ra ngoài để mà hồi họp, tại sao vì Hoàng tính? Tại vì đâu có ai vinh danh đâu, cái người vinh danh nó đang nằm sát một bên mình mà nó không làm, nó đang được hưởng được tất cả những cái gì nó đang hưởng mà nó đâu có làm đâu. Là người con hát ô, mình muốn nói cái người con hát ô này mấy trăm ngàn người chứ không phải là ít. Thì bây giờ cái tài sản của người cha hát ô mang cái gì đi, mang cái người con hát ô qua bên Mỹ này để cho mình có một cái cơ hội để mà mình hiểu được một cái đất văn minh để làm cái gì, để mình học cái đất văn minh để về bên đó mình đàm phán cái người rồi nói đi những người là thua cuộc. Thật sự ngày hôm nay á, mình nói với bạn tính, cái người thua cuộc là người con hát ô, cái người mà bỏ cuộc là người con hát ô chứ không phải là người cha hát ô. Người cha hát ô họ đã chống đến giờ phút cuối cùng luôn, họ chống cả banh cái xác của họ, họ chống hết rồi, ông nội mình cũng chống, ba mình cũng chống, nhưng mà nhìn lại thấy cái hệ thống của cộng sản nó chống, nó làm đi, lúc nào nó cũng muốn con người của tụi của cái người người lính Việt Nam Cộng Hòa, của người con của người lính Cộng Hòa, là một không làm được một bó đũa mà là những chiếc đũa nó bẻ gãy hết. Còn tụi nó lúc nào nó cũng làm một bó đũa hết á, một bó đũa nó rất là chắc. Thì bây giờ Hoàng Tính thấy, bây giờ mình cho tất cả mấy bạn mấy bè biết được, tất cả những người con HO biết như vậy, đời cha của người cộng sản sẽ làm khổ người cha của Việt lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa, còn người con của cộng sản sau này sẽ là người sẽ đàn áp tiếp tục cái người con HO này tại đất Mỹ này, chứ không có cần ở bên nước Việt Nam đâu. Nên á, chương trình này mình nói về riêng về cho người con HO, là khỏi là người cha mình ngồi đó trong bàn nhậu, hay mình ngồi đó mình những lúc mình nói chuyện mình không chửi cha mình thì mình chửi chú mình, mình nói bây giờ hết thời này, hết thời kia. Thì bây giờ mình cứ hỏi thử một điều, cái người thua cuộc ngày hôm nay là ai? Chính là mình, chứ không phải là người cha mình. Người cha mình đáng để vinh danh lắm, người cha người chú HO vinh danh buôn đời. Bây giờ quý vị học lịch sử đi, thấy không, ông vua thời của đất nước người Bắc và người miền Nam đều chống hết, chống Pháp, rồi người miền Nam chống Tàu, chống hết đời này qua đến đời khác. Còn đến đời mình là đời bỏ cuộc, đời người HO là đời người bỏ cuộc. Nên á, mình phải hiểu mấy cái từ ngữ này mà mình xài. Mình nhìn lại á, mình nhìn lại lịch sử đi, mình sẽ thấy cái người đáng để vinh danh á, ngày hôm nay cái người cha HO để tạo cho mình có điều kiện. Cái khúc này nè Hoàng Tính, là người cha HO người ta tạo điều kiện cho người con đi học nè, học nào ra kỹ sư nè, học ra bác sĩ, chứ không phải là nghề neo sáng tác cái bài nhạc tầm bậy đó. Có một ngày nào đó mình sẽ phân tích cái bài nhạc đó ra cho mà nghe, để mà cho mấy người biết được nghề neo nó đâu có bèo nó bằng kỹ sư bác sĩ. Sai. Người cha sẽ hy sinh rất là nhiều, người cha HO để cho những người ngày hôm nay được vô học kỹ sư bác sĩ. Năm nay anh mình năm nay cũng 50 mấy, gần 60 tuổi rồi, chứ không còn trẻ gì nữa đâu. Nên tất cả cái ức, nguồn ức này, mà cái ức thay cho họ làm sao, chính người con của họ là người để mà từ bỏ họ, chứ không phải là người khác để từ bỏ họ. Đó là cái mà ngày hôm nay mình muốn nói với Hoàng Tính, là rất là nhiều cho tất cả mấy anh chị em trong cái người Việt tị nạn này. Là nó qua nó đau thương rất là nhiều những người. Tự nghĩ đi, cái tị nạn có cái nước nào mà tị nạn mà phải đi tù, rồi mà tị nạn phải trả giá gia đình con cái, mà giờ ngày hôm nay được kêu là chữ giải hòa. Thử hỏi các người con HO, mà tất cả các mọi người, bây giờ người ta đánh mình, người ta đập mình, người ta cướp nhà cướp cửa của mình, thì mình có xài từ hòa giải không? Điển hình thôi, mình chỉ cần một cái sự điển hình thôi, nho nhỏ thôi, là bây giờ mình đi nói thực tế thôi, ở bên Mỹ này đi cho mướn cái nhà thôi, đi vô mướn cái nhà xong một cái, rồi đùng một cái nó không trả tiền nhà, rồi nó bắt đầu nó đưa nó phá nhà phá cửa lấy nhà lại, xong là cũng bực tội, là cũng chửi bới ông sùm rồi, chứ đừng có nói đến cái chuyện gì mà đến hành hạ cả một cuộc đời này. Mà cái đất nước của mình chống, chứ mình chống là bởi vì nó không cho nó xâm lướt, chứ mình đâu có đánh nước người ta đâu. Thì bởi vậy á, cộng sản nó có một cái từ là nhân đạo á, là tự sát, mà gian ác là quy hoàng. Mà người cha Cộng Hòa, người cha HO, người ta có làm được điều đó hay không? Không. Quý vị sự suy nghĩ đi, những người con HO này phải sự suy nghĩ đi, từ giờ chứ đi đừng bao giờ mở miệng ra chửi mấy cái điều đó nữa. Đừng nói bao giờ cái chữ hết thời đó. Cái thời này nó vẫn vĩnh viễn nằm trong người quý vị. Nếu nó hết thời là do chính quý vị hết thời, chứ không phải là người cha HO hết thời. Đó là Hoàng Tính, mình trả lời cho Hoàng Tính như vậy đó.
Hay quá, chỉ có hai từ để chúng ta nói về cái chương trình ngày hôm nay. Thiết nghĩ rằng là cái chương trình có tên rằng là Neo từ bàn tay đến trái tim, thì tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng đồng ý với Hoàng Tính rằng là với cái chương trình này, thì tôi có nói rằng là thể hiện cái góc nhìn của anh Thắng Vũ, nhưng mà ngoài cái góc nhìn này, anh còn có những cái góc nhìn khác mà ngày hôm nay chúng ta có dịp được chia sẻ, anh Thắng chia sẻ thêm về những cái điều từ đâu mà có được anh Thắng Vũ này, và anh Thắng Vũ của chúng ta là như thế nào, anh Thắng Vũ của cái góc nhìn neo từ bàn tay đến trái tim nó ra làm sao. Nhưng cái mùa 30 tháng 4, nhưng cái mùa tháng 4 đen, phải gọi là rất cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Không phải nói cảm ơn để mà chúng ta kết thúc cho chương trình, nói cảm ơn để mà chúng ta có thể chúng ta cảm ơn Thắng Vũ đã mở mắt cho những người con của HO hiểu rõ hơn về cái tâm trạng, về những cái băn khoăn và những cái đau đớn trong lòng của người cha của mình. Những cái điều mà không làm được, mà tại sao chúng ta chẳng thế nào bây giờ mình đã chống hết thế hệ này đến thế hệ khác, và mình phải từ bỏ, hãy mà nghe hai chữ cộng sản là dù cho ở đâu đi nữa mình cũng phải bỏ được mình ra đi đi nữa, ra đến hải ngoại này, mà cuối cùng chúng ta phải gọi là đừng nhắc đến nữa thôi, cũng không còn gì để nói đâu. Nên thử ra còn có rất là nhiều điều mà chắc chắn là Tính cũng sẽ mổ xẻ thêm trong cái vấn đề này, trong những cái chương trình Nêu từ bàn tay đến trái tim, để biết được thêm về những cái chính kiến hay hoặc là những cái cách thể hiện của Thắng Vũ nó như thế nào. Thắng Vũ nói rằng là cái lúc mà lớn lên 20 tuổi rồi, bắt đầu là Thắng mới qua bên Hoa Kỳ. Từ 4 tuổi cho đến 20 tuổi, một khoảng thời gian cũng không gọi là ngắn mà cũng không gọi là dài lắm, Thắng đã biết như thế nào về cái sự bất công của Cộng sản và những cái điều gì mà người cha của mình phải lam lũ ở trong tù, giống như Thắng Vũ đã trình bày để cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết. Mình là cái người mà khi mà từ nhỏ mình lớn lên trên cái gọi là ở bên đó họ gọi là mái trường xã hội chủ nghĩa, thì mình đã học được những gì, và về như vậy thì những người cha của mình khi mà học tập cải tạo về thấy người con của mình phải đối diện với là cái nền văn hóa nhồi sọ, xóa bỏ đi những cái lịch sử huy hoàng của miền Nam Việt Nam thân yêu, thì Thắng có thể Thắng chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được lúc nào, từ lúc nào Thắng hiểu được 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa và cái sự bất công của chế độ Cộng sản đã dành cho những cái người con, những cái gia đình của HO như thế nào hay không, Thắng Vũ?
Ok Hoàng Tính, cái đó lúc khi mà mình đã 20 tuổi mình đã nhận định hết rồi Hoàng Tính. Nhưng mà khi mà mình qua, tại vì cái thời thơ ấu ở của mình, giống như mình nói, mình là một cái xóm riêng rất là thân mật Hoàng Tính, từ bạn bè cho tới hàng xóm, lớn lên là mình chứng kiến mỗi ngày nó xảy ra chứ trong cái mắt của mình. Nếu mà 4 tuổi mà nó qua đi, những cái gì mà nó giống như tuổi thơ rồi nó qua đi mà nó nhiều cái đẹp thì mình đã sẽ quên. Nhưng mà nó mang lại mỗi ngày ở trong cái mắt của mình cho tới khi mình lớn, mình được qua tới cái đất Mỹ này. Và cuối cùng mình mới hiểu được là khi mình qua tới đất Mỹ này, 5 năm sau mình mới hiểu được là tại sao mình mới hiểu được cái chế độ. Thì mình không hiểu được chế độ, mình cứ nghĩ được là cái đó là một sự chiến tranh thắng hay là thua thôi. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Nhưng mà sau này mình mới hiểu được một điều là cái đó là cả một xương máu của một người Việt Nam Cộng Hòa, là người ba của mình đổ máu xuống để giữ lại. Giữ cái gì? Không phải là giữ cho mấy người đó, mà đời ông cố nội mình cũng vậy, cũng không phải là giữ cho ông cố nội của mình, mà giữ là giữ cho những cái thế hệ sau mình, là đó là giữ cho tụi mình ngày hôm nay. Đó là mình mới hiểu được một điều là wow, nó trả giá giữ như vậy sao, người cha của mình nó giữ cho mình chứ không phải là giữ cho chính mấy người đó. Nếu mà thật sự mà gửi chính cho mấy người đó là như vậy, thì bây giờ mình mới 2-3 ngày hôm nay mình mới nói chuyện với người bạn mình thôi, mình không muốn người bạn mình phải khổ thôi. Là trước khi mà ở xóm riêng mình đi qua Mỹ, là đồng loạt mấy người HO để mà đi qua bên Mỹ, thì có hai người tức lắm. Người ta tức là người Mỹ tại sao bỏ người ta. Người ta tức, người ta nói ở đâu người ta cũng ở, người ta ở lại. Thì một người á, thì bây giờ gia đình con cái rất là thành công mà bác cũng chết rồi, còn người kia cũng chết, nhưng mà mấy đứa con để ở lại thì bây giờ rất là khổ. Khi mà mình nghe được á, Hoàng Tính, mình thấy rất là đau lòng, mình cũng có giúp cho người bạn đó của mình. Thật sự ra ba của bạn đó là người cha đi lính, đi tù, mà chức của ông lớn lắm, ông đi tới 13 năm ông đi ngoài Bắc lần kìa. Thì đó là mình ngồi mình mới hiểu được, mình càng hiểu thêm được là đó là cái giá trị mà ngày hôm nay là cái người HO cuối đời của họ mà họ vẫn còn phải bám níu, họ không give up, họ quyết định đủ thứ mọi chuyện để họ chịu đựng, chịu nhục để mà họ mang cái dàn con của họ đi qua bên này. Đó là cái người mà tài sản lớn nhất của cái Việt Nam Cộng Hòa, mà với lại cái người HO, cái chữ đó nó mang được cái tị nạn lớn nhất là mang cái người dàn con của họ qua bên này. Nhưng mà cái dàn con của họ không có hiểu. Đáng lẽ ngày hôm nay mình hiểu được là mình tất cả các nước đều phải bám vô Mỹ để mà làm học với Mỹ, để mà làm một cái đất văn minh, để mà quay trở về đàm phán. Bây giờ mình không gọi là chiến tranh là thời của cha ông mình, còn bây giờ mình gọi là tranh đấu là mình phải làm những cái gì ở đất Mỹ này, mình làm những cái gì, mình phải đoàn kết. Giống như mình đã nói rồi, Cộng sản nó rất là sợ mình thành một bó đũa, nhưng mà nó muốn chia rẽ mình thành từng chiếc đũa. Thì ngày hôm nay ở đây chương trình nó sắp sửa hết giờ, thì mình cũng nói luôn, mình gửi tới người cha HO trước và những người Việt Nam Cộng Hòa, mình nói một câu như vậy là với chú mới là không bao giờ thua, thắng rồi. Nhưng mà ai là người thua? Là những người con của mấy bác. HO là những người con bỏ cuộc, những người con đầu hàng là những người đó chứ không phải là mấy bác. Nên mấy bác cứ thanh thản mà mấy bác sống vui vẻ, sống thoải mái, hãnh diện với những gì mình làm. Thì mấy bác không cảm nghĩ được là phải ra làm để chứng minh cho tụi cháu thấy đâu. Mấy bác không cần thiết làm mấy cái đó đâu. Tại vì mấy bác đã làm quá nhiều rồi, không cần phải cầm cờ để chứng minh đâu. Thực sự ra mình cũng nói luôn Hoàng Tính, cái lá cờ không phải mình cầm là mình mới là người chứng minh là mình là không là Việt Nam Cộng Hòa hay là lá cờ ba sọc đỏ. Mình chỉ cần nghe nó nói chuyện thôi là mình biết nó là cầm cờ nào rồi. Nhưng mà mình muốn nhận định cho tất cả mọi người biết, khi mà nó nói chuyện ra, người miền Bắc hay người miền Nam là đều một dân tộc tốt hết. Một cái đảng nó không tốt thì mình phải nhìn nhận nó như vậy thôi. Là khi mà nó nói chuyện ra mà nó luồn cuối là nó đó. Nó đó, chứ không phải là đừng có nghĩ nó cầm cờ mà nó là như thế này như thế kia. Đó, mình chỉ nói như vậy cho tất cả những người con HO hiểu được là mình gạt bỏ mỗi ngày. Nhưng mà mình không biết được là cái sự gạt bỏ của mình á, là nó đã mất mát những cái người gần của mình ngày hôm nay, có thể là nằm xuống hết rồi. Mấy ông năm nay cũng lớn tuổi đó Hoàng Tính. Mình đoán không lầm là cũng từ 70 mấy cho tới 80 mấy ba, mình cũng chắc cũng lớn lắm rồi. Thì đâm ra mình nghĩ được là đừng ai xóa bỏ cái chữ quốc hận cho mấy người này hết. Cái chữ quốc hận là của mấy người cha HO, của những người Việt Nam Cộng Hòa. Họ phải là người phải mang đi để mà suốt cuộc đời này của họ. Bởi vì sao? Họ là người giữ nước, nước của họ giữ, nhà của họ giữ, con của họ dạy. Mà tại sao họ tan tương tác địch như vậy mà mình tự động vô, mình đổi cái chữ đó thành cái chữ gì thì mình không biết. Nên mình muốn gửi tới cho tất cả mọi người hiểu được là quốc hận là phải để cho họ hận. Còn mình là cái người mang một cái gì đó để mình làm thì mình cứ làm tiếp tục theo một cái thế hệ khác.
Hận cũng được mà, tan cũng được mà, quốc hận cũng được, quốc tan cũng được mà, đâu sao đâu bạn.
Quốc nào có được, khi họ còn sống là họ phải hận. Anh hiểu ý nó không? Họ phải hận những cái gì quá khứ của họ làm. Họ phải hận là những cái gì mà người ta mang tới đau thương của họ. Họ hòa giải. Họ hòa giải cái gì? Đừng có không, dân tộc không có hòa giải, dân tộc là một. Mình đã nói rồi, miền Bắc đi miền Nam là một. Mà một chế độ không bao giờ có thể hòa giải được hết. Chỉ thay đổi chế độ thì biết được thôi. Còn dân tộc là đừng có nói cái chữ hòa giải dân tộc. Mấy người cứ lên mỗi lần mà cứ xài cái từ hòa giải dân tộc. Ủa miền Bắc với miền Nam mà. Ủa mình là người một dòng máu da vàng giống như mình nói với Hoàng Tính. Tại sao mà gọi là hòa giải dân tộc? Mình đâu có là cái gì đâu. Dân tộc là một. Nhưng mà chế độ là một. Mình phải hiểu được là như vậy. Miền Bắc cũng có cộng sản. Người miền Nam cũng có cộng sản. Giống như mình đã nói. Nên đừng có nghĩ là người miền Bắc là cộng sản không. Người miền Nam là chúa luôn. Hai bên đều là chúa hết. Nên mình phải ngồi, mình phải hiểu được như vậy. Nên cái chương trình đó là mình nói với Hoàng Tính, đó là những cái mà mình nói theo cách nhìn của mình thôi Hoàng Tính. Mình là người con HO, mình cách nhìn của mình để mà mình gửi tới cho tất cả những người con HO hiểu được cái điều đó. Có đáng để vinh danh người cha của mình hay không? Có đáng để vinh danh người chú của mình hay không? Là do chính mình. Ngày hôm nay bỏ cuộc là ai? Là mình là người bỏ cuộc. Trong đó có cả mình luôn Hoàng Tính. Chứ không phải là được là mình là người chỉ trích gì đâu. Mình biết được là mình có một cái nhỏ bé lắm. Mình chỉ nói ra cái tiếng nói này thôi. Thì mong tất cả những anh chị là của người con HO hiểu được cái điều mình đang nói bây giờ. Mình làm cái điều gì để mà vinh danh người cha mình, nó đã nằm xuống hay là vẫn còn sống, để mà hiểu được là giá trị của người cha, người chú của mình giữ cái giây phút cuối cùng mà bảo vệ, mang mình được qua tới bên này là cả một công trình đó. Quý vị chứ nghĩ một cái vượt biên thôi, ghe, một cái ghe nhỏ thôi mà nhảy xuống mà tìm được vượt biên, cả một vấn đề rồi mà họ chịu đựng để mà họ chấp nhận đủ mọi cách để họ đưa mình đi, không phải là một chuyện dễ. Ok Hoàng Tính, đó là những cái điều mà mình nói. Tuần tới mình cũng sẽ làm một cái chương trình vinh danh người cha HO. Mình chỉ mong tất cả những người con HO này gọi vô với mình, hay là gọi cho mình để mình làm được cái gì cho họ, để cuối đời này của họ, để cho họ được hãnh diện trong cái cuộc sống của họ, để mà họ bình an, họ sống trong một cái cuộc sống của họ, không cần phải tranh đấu nữa. Hay là đến lượt đời mình làm được những cái gì, thì đó là cái câu trả lời ngày hôm nay. Mình đừng dạy con mình hãy dạy chính mình đi, mình sẽ hiểu.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy tôi rất là nghẹn ngào với tất cả những phần trình bày của Thắng Vũ trong cái chương trình đặc biệt, mặc dù chương trình của chúng ta là chương trình nêu từ bàn tay đến trái tim, mà chắc có lẽ xin phép Thắng Vũ để chúng tôi có thể gửi đến cho một cái topic ngày hôm nay, với chủ đề ngày hôm nay đó là vinh danh những người cha HO trong cái chương trình đặc biệt để nhớ về cái tháng tư đen 30 tháng 4 năm 1975. Đúng vậy, đã là 49 năm rồi thưa quý vị, qua năm sau đó là 50 năm rồi. Tất cả những điều Thắng Vũ nói thì chắc chắn là chúng ta, những người con của HO cũng phải có được những cái suy nghĩ lại về cái người cha của mình vinh danh như thế nào, và như thế nào chúng ta cần phải vinh danh cái người cha HO của mình theo cái thiện kiến của cái thiện ý của Thắng Vũ. Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều, và phải gọi rằng là chúng tôi ngay bản thân của hành tinh cũng có rất là nhiều những câu hỏi tiếp theo để dành cho Thắng Vũ. Chắc có lẽ là tôi cũng xin hẹn Thắng Vũ cũng như là quý vị thính giả trong cái lần sau, cũng từ 9 giờ cho đến 9:50 chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình nêu từ bàn tay đến trái tim trong lần sau, cũng là vinh danh những người cha HO. Thì
Hoàng Tính và cho mình nói cái kết thúc một chút xíu thôi Hoàng Tính nha, tại vì giờ nó hết. Thì tiện đây á, mình cũng mời tất cả những người con HO, mình làm một chuyện nhỏ bé, mình cũng cảm ơn Hoàng Tính luôn. Làm một chuyện nhỏ bé, như nó nhỏ hơn không có cả một hộp cát sa mạc nữa đó. Là mời những người cha, mình muốn mời Hoàng Tính, nhờ Hoàng Tính mời những người cha HO để mà vô đây nghe, để cái chương trình tới là mình vinh danh họ. Hoàng Tính hiểu nó không? Để cha chú những người nào mà đạt được nghe đài trên chương trình này thì cố gắng mời những người cha HO vô đây đang còn sống, hay là người con HO vô đây để mình nghe, để mình tuần tới là chứng tích là mình là người vinh danh họ. Với riêng cá nhân của mình, nếu mà cần thêm sự đóng góp của tất cả những người con HO nữa.
Cảm ơn với lại cái ý của Thắng Vũ. Chắc chắn là qua cái chương trình này, qua cái chủ đề nêu từ bàn tay đến trái tim với vinh danh những người cha của HO, mà trong chốc lát nữa đây tỉnh sẽ bỏ lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì quý vị cũng như là mấy chú mấy bác HO cũng sẽ biết được, và cũng sẽ nghe và theo dõi chương trình của chúng ta. Và chắc chắn là có rất là nhiều những người con của HO hay hoặc là các chú, các ông, các bác cũng sẽ nghe cái chương trình của mình trong cái lần sau. Cảm ơn Thắng rất là nhiều ngày hôm nay dính chút thời gian. Biết rằng là trong cái chương trình này Thắng cũng chưa có trình bày hết những cái suy nghĩ của mình về cái người cha của HO, về cái hiện trạng của đất nước từ cái lúc mà mình mới ra đời cho đến lúc 30 tháng 4 oan nghiệt của năm 1975, khi lúc đó mình mới chỉ là có 4 năm tuổi thôi, và đến lúc khi qua đây, tại sao mình lại có những cái suy nghĩ này, và tại sao chúng ta lại dành cho nhau những cái lời phải gọi là nghi kỵ lẫn nhau, và còn có rất là nhiều những cái điều nữa mà chúng ta sẽ mổ xẻ nhiều hơn nữa trong những cái chương trình sắp tới, và đặc biệt là trong cái chương trình của tuần sau. Chúng tôi sẽ mời quý vị cùng theo dõi lắng nghe chương trình nêu từ bàn tay đến trái tim với vinh danh những người cha HO của mình. Tại sao lại phải vinh danh trong cái mùa này, và HO có liên hệ gì đến cái ngành nêu, thì chắc chắn là trong lần sau chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm trong cái suy nghĩ của Thắng. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Chúc Thắng có được một cái chuyến đi thăm con bình an, cũng giống như ngày lúc trước Thắng cũng cùng với mẹ đi thăm nuôi cha, thì bây giờ mình thì làm người cha, nhất là người cha tân thời của xứ sở Hoa Kỳ này, biết cái bổn phận của gia đình, biết cái bổn phận của cái trách nhiệm của cái nghề nghiệp, cũng như là biết cái bổn phận mình là người làm cha cho những đứa con của mình, thì đó là một trong những điều hiếm hoi, phải gọi là những cái điều quý hóa, mà chắc có lẽ là nếu mà tôi không có hỏi ra thì bà con đồng hương của chúng ta cũng không biết được Thắng đang đi đâu hoặc là làm gì, phải không thưa quý vị? Rất mong quý vị sẽ theo dõi chương trình tiếp theo của Nêu từ bàn tay đến trái tim để vinh danh những người cha HO trong cái lần sau nữa nha thưa quý vị. Và có thể là chúng tôi cũng sẽ nhắc thường xuyên về những cái vấn đề thời sự hay là breaking news về Nêu này nọ, để cho quý vị chúng ta hiểu được thêm hiện tại hiện tình nó như thế nào. Đã stop ngay cái parking rồi thì chúng tôi cũng xin được stop trong cái chương trình ngày hôm nay, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn Thắng nhìn chút thời gian đến với chương trình, và mời Thắng gửi lời chào. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé Thắng.
Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều, và em cũng cảm ơn Hoàng Tính. Dạ anh em mình đã làm những cái gì giống như một hộp cát sa bụi thôi, sa mạc thôi anh. Đã 49 năm đã trôi qua. Cảm ơn tất cả, mình cố gắng mời mấy bác, mấy người con HO vào chương trình tới.
Dạ vâng.
Vinh danh người cha HO.
Dạ vâng. Kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc được mang tên Chiều Tây Đô, và chúc quý vị một ngày bình an, sức khỏe. Hẹn gặp lần sau.
Môi xưa với vườn cầu thề, bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như mảnh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi có cây không gió than vàng, kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế ngày phải không? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.